Chân Linh Cửu Biến, chương 94, giết 4 người, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Titan. Lục Bình bây giờ xác thật là rơi vào thế hạ phong, cố sức chống đỡ. Nhưng Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các lỗ 4 tên tu sĩ cũng không dám toàn lực áp lên. Hải Diễm Môn tu sĩ dẫn đầu đã tận mắt thấy Lục Bình đánh chết Phi Vũ phái tu sĩ, biết Lục Bình còn có thủ đoạn chưa sử xuất liền nhắc nhở đồng bạn ổn chát ổn đà tiêu hao pháp lực của hắn. Lục Bình thật ra thì có mấy loại phương pháp trong nháy mắt chuyển đổi thế cục, thí dụ như trong tay hắn có hai phụ bảo tùy tiện dùng một cái liền có thể lập tức phá vỡ bế tắc. Chẳng qua là những thứ kia đều đồ bảo vệ tánh mạng, không phải vạn bất đắc dĩ Lục Bình không muốn sử dụng. Huống chi, những thứ kia không phải là chân chính biểu hiện của thực lực. Lục Bình bây giờ muốn bằng vào thực lực cùng 4 người này đại chiến một trận. Nhưng trong phi linh đảo nguy hiểm nặng nề, huống chi còn phải tốn phí đại lượng thời gian đi thu tập linh dược, nếu trận chiến này kéo dài thời gian, chỗ tốt sẽ bị người khác chiếm hết. Vì vậy, Lục Bình do dự rốt cuộc dùng loại phương thức nào để kết thúc cuộc chiến đấu này. Lúc này, nữ tu sĩ duy nhất tại tràng đến từ Thủy Yên các Vương Tuệ Mẫn đột nhiên ném ra mười mấy viên linh thạch. Linh thạch bay về phía bất đồng phương vị, đồng thời ném ra còn có một chút linh tài, Lục Bình biết đây là một ít linh tài dùng để bày trận, cô gái này muốn bày trận sao? Lục Bình cũng có chút ngạc nhiên, hắn còn chưa bao giờ gặp loại phương thức đấu pháp này. Vương Tuệ Mẫn lại đem mười mấy viên linh thạch ném hướng phía trước cách Lục Bình vài chục trượng. Lục Bình chợt hiếu, đối phương đây là muốn đem trận pháp bố trí trước xong rồi mới dẫn hắn tới. Hiểu duyên cớ, Lục Bình như thế nào lại giúp ả được như ý? Lục Bình đem phi yến kiếm chợt thi triển loạn thạch xuyên không kiếm quyết một chiêu là lãng át phi chu, đem bốn phía vây công mình pháp khí ép ngừng lại một chút, phi yến kiếm nhất thời bị Lục Bình thu về. Mọi người đang mê hoặc không hiểu, hai đạo kiếm quang ngất trời giống như hai đạo hồng phong phú để hướng Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các 4 người cuốn ào tới. Một đôi thư hùng phi dực kiếm một trước một sau xuất hiện, chính là một chiêu sóng sau đè sóng trước trong kinh đào phách ngạn kiếm quyết. Thủy Yên các tu sĩ sử dụng phi thương không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy một đạo sóng lớn đem phi thương của mình đánh bay ra ngoài. Một đạo sóng lớn theo sát đó lại đem phòng thủ pháp khí của y phải bể tan tành. Trong khi y đang xoay người định thối lui, đạo sóng lớn thứ ba lại cuốn tới. Y nhất thời cảm giác đầu nhẹ một chút, một trận thiên toàn địa chuyển, không ngờ có thể thấy cảnh sắc phía sau mình, theo đó liền mất hết trị giác. Ba người kia thấy Lục Bình lật tay một cái đả đem một người bên mình giết chết, trong lòng đều trầm xuống, Hải Diễm Môn tu sĩ cầm đầu cao giọng nói. Người này lợi hại, mọi người trong tay còn có bảo bối áp đáy lưng gì, lúc này không dùng còn chờ khi nào. Hai người khác thần sắc đều biến đổi, Hải Diễm Môn tu sĩ sử dụng phi kiếm căn răng, hướng phía phi kiếm phun ra một ngụm máu tươi, phi kiếm nhất thời hồng quang trướng lên, ngăn được một thanh phi dực kiếm. Đồng thời, y vỗ một cái vào linh thú đại bên hông, một con dung huyết kỳ ngạc ngư cá sấu, liền xuất hiện ở trước người, hướng Lục Bình nhanh chóng bò tới. Tên tu sĩ này chính là ỷ vào con dung huyết kỳ linh thú này, ở trong Hải Diễm Môn. gocchuyenaudio.com, dung huyết kỳ tu sĩ rất có danh tiếng. Con cự ngạc dài chừng một trường này hành động nhanh chóng, trong nháy mắt liền bỏ qua mười mấy trượng tới trước mặt của Lục Bình. Nó cúi đầu đụng vào trên thủy tinh cầu, thủy tinh bích nhất thời một trận lay động. Cự ngạc ngay sau đó quay thân qua một bên, phần đuôi to lớn vung mạnh, nện ở trên vách thủy tinh. Thủy tinh cầu lay động càng thêm dữ dội, cộng thêm những người khác không ngừng đả kích, thủy tinh cầu bắt đầu lảo đảo sắp bị phá hỏng. Tu sĩ dẫn đầu mừng rỡ, nói, lại thêm một chút lực xác con rùa đen của tên này sẽ phải bể nát, đến lúc đó mọi người đã phát tài rồi. Lục Bình sắc mặt trầm xuống, hận không được đem đầu lưỡi y cắt đi. Hai người còn sót lại nghe y nói như thế, cũng tinh thần chấn động, pháp khí trong tay công kích lại gia tăng mấy phần. Trận pháp mà Thủy Yên các tu sĩ Vương Tuệ Mẫn bố trí trước đó bốc lên một trận khói mù từ từ hướng Lục Bình phương hướng bay tới, hiển nhiên là trận pháp bị Vương Tuệ Mẫn thiên di. Lục Bình thần sắc vừa động, nhìn khói mù phía trước một cái, phi dực hùng kiếm nhất thời gặp lại, một kiếm bổ ra đầy lệch sự ngăn trở của Hồng Lăng, hướng Vương Tuệ Mẫn phóng tới. Vương Tuệ Mẫn thần sắc cả kinh, liền vội vàng đem Hồng Lăng triệu hồi. Đồng thời, trong tay ả vãi ra một tờ phù lục hóa thành một đạo tường đất cùng phòng thủ pháp khí trên đỉnh đầu của mình chung sức ngăn trở phi dực kiếm tấn công. Một bên, một gã Hải Diễm Môn tu sĩ khác thấy vậy, liền vội vàng đem pháp khí của mình bay tới cùng Vương Tuệ Mẫn chung sức ngăn cản phi dực kiếm. Đang lúc này, phi dực hùng kiếm đột nhiên vẽ ra nửa vòng, Hải Diễm Môn tu sĩ phi kiếm đột nhiên bị một cổ lực đạo kỳ dị khống chế, phảng phất người rơi xuống nước của bị hồng thủy phủ trùm kéo đi vậy, hướng phòng thủ pháp khí của Vương Tuệ Mẫn đụng mạnh tới. Hải Diễm Môn tu sĩ trong đầu thoáng qua một cảnh giới mà y từng nghe bốn môn tiên trưởng nói đến. Mượn thế, đang khi Hải Diễm Môn tu sĩ đối với pháp khí của mình đột nhiên mất khống chế, Phi Dực Hùng kiếm vòng trở lại cùng Thư Kiếm hội hợp lại hợp thành hai đạo kiếm lãng hướng ti nhào tới. Cả kinh thất sắc, Hải Diễm Môn tu sĩ lần nữa dung linh thú đại, một con hải quy to lớn đột nhiên xuất hiện ở trước người. Quy giáp cứng rắn đem Thư Kiếm mới vừa đột phá sự ngăn trở của phòng thủ pháp khí cản lại. Được sự trì hoãn này, Hải Diễm Môn tu sĩ nhanh chóng lui về phía sau, nhưng đột nhiên cảm giác ngực lạnh toát thì ra lại là một thanh phi châm đã đâm vào trái tim của y. Đang khi Hải Diễm Môn tu sĩ bất khả tư nghị, liền nghe thấy tiếng rắc rắc trong trẻo truyền tới, dưới sự đồng thời công kích của tu sĩ dẫn đầu cùng ngạc ngư cá sấu yêu thú, hộ thân pháp khí thủy tinh kính của Lục Bình rốt cuộc tan vỡ. Tu sĩ dẫn đầu thần sắc vui mừng, hai tay nắm chặt đột nhiên hồng quang chợt hiện, một đạo hỏa diễm bay lên lẽ trời hóa thành một con hỏa loan, một tiếng ré dài hướng Lục Bình nhào tới. Phù bảo, Lục Bình thần sắc ngưng đọng, một cái ngọc phù màu trắng cũng xuất hiện ở trong tay. Kèm theo pháp lực rót vào, một đạo kiếm quang nhàn nhạt bình thường không thể bình thường hơn dâng lên. Một kiếm liền đem hỏa loan đánh tan, dư thế không kiệt hướng tu sĩ dẫn đầu chém tới. Tu sĩ dẫn đầu thấy Lục Bình cũng có phù bảo, hơn nữa phẩm chất rõ ràng ở trên mình, thần sắc mới vừa buông lỏng nhất thời. Góc truyện audio.com, nhăn lại, y chỉ đành phải đem phụ bảo cầm trong tay lần nữa tế lên, một đạo hỏa loan lần nữa bay lên trời, đem kiếm quang dư uy ngăn trở. Vào lúc này, Lục Bình trong tay hoàng quang chợt lóe, ba viên cự thạch xuất hiện ở đỉnh đầu tu sĩ dẫn đầu. Viên thứ nhất liền đem pháp khí bảo vệ trên đầu y đập bể, hai viên dưới người trong ánh mắt kinh hãi dục tuyệt của y đem y đập kẹp thành thịt nát trước khi chết. Ý niệm cuối cùng của y là: hắn không ngờ lại có hai phù bảo. Phù bảo thứ hai chính là lần trước môn phái tưởng thưởng trả lại cho Lục Bình cự thạch phù bảo. Sử dụng hai lần phù bảo, Lục Bình ném ra năm đạo thủy thuẫn phù, đem hỏa loan cùng kiếm quang va chạm nhau tán phát pháp lực dư âm ngăn cản ở bên ngoài. Ngay vào lúc này, một đạo sương mù dày đặc lần theo mặt đất mà bay qua, đem Lục Bình bao gồm vào bên trong. Trong nháy mắt Lục Bình lâm vào trong trận pháp, mắt thấy Thủy Yên các Vương Tuệ Mẫn quay đầu bỏ chạy. Đạo trận pháp này chẳng qua là Vương Tuệ Mẫn vội vàng bố trí, là một loại phụ trợ tính chất mê huyên trận, khiến cho tu sĩ lâm vào trận pháp nhãn giới thần thức bị trở ngại, hành động chậm lại, tạo cơ hội cho tu sĩ ngoài trận có cơ hội thừa dịp tấn công. Nhưng Vương Tuệ Mẫn biết y theo Lục Bình biểu hiện thực lực, đạo trận pháp này chỉ thoáng vây khốn hắn một chút thôi. Chỉ còn dư lại một mình tuyệt đối không cách nào trước khi trận pháp bị phá đem Lục Bình đánh chết. Cho nên chỉ có chạy. Đang khi mới vừa chạy ra ngoài trăm trượng, chỉ thấy trong trận pháp tích lưu lưu bay lên một cục sắt. Cục sắt này bay đến phía trên trận pháp, đột nhiên biến thành thiết ấn cao 12 trượng 3 tấc 3 phân, dài rộng cũng 3 trượng 3 tấc 3 phân, dưới đáy ẩn có hai chữ to Sơn Băng. Đại ấn hung hăng rơi xuống, một loạt tiếng nổ truyền tới, mặt đất cũng rung lên theo, sương mù trong trận pháp nhất thời tan sạch. Lục Bình tầm mắt vừa rõ, liền thấy Vương Tuệ Mẫn đã chạy trốn tới trăm trượng xa. Hắn bị bốn người vây công thủ đoạn ra hết, lẽ nào lại bỏ qua cho Một tờ huyết động phù vỗ ở trên người, Lục Bình đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Tuệ Mẫn 10 trượng. Vương Tuệ Mẫn kinh hoàng thất thố dường như muốn nói gì đó, nhưng Lục Bình một kiếm bay tới, đã đầu chém phăng. Nhìn quanh mặt đất đầy sự hỗn độn, Lục Bình đem thần thức toàn bộ tàn mát ra đi, phát hiện phụ cận không có gì khả nghi, lúc này mới nuốt vào một viên phục linh đan thượng hạng khôi phục linh lực. Đồng thời, hắn đem chữ vật đại của bốn người cùng pháp khí không bị hủy hư tán lạc ở bốn phía thu thập lại. Còn ngạc ngư yêu thú sau khi Hải Diễm Môn tu sĩ chết cũng chết theo. Hiển nhiên, ngạc ngư yêu thú đã bị tu sĩ dùng thần thức khống chế trở thành nô thú. Ngược lại, con hải quy luyện huyết 9 tầng kia bị Phi Dực Thư Kiếm dư thế đánh phải, chỉ là bị trọng thương thoi thóp thở chứ chưa đứt hơi mà chết. Hải quy thấy Lục Bình tới trước bày ra tư thế triều bái, đây là yêu thú bày tỏ sự cầu xin tha thứ nhận chủ. Lục Bình cảm thấy ly kỳ, xem ra con hải quy này linh trí cũng không phải thấp. Thường yêu thú đều phải đến dung huyết kỳ mới có thể mở ra linh trí, con hải quy này hiển nhiên cùng đại bảo một dạng, đều có trước đôi chút trí khôn. Lục Bình đem luyện huyết kỳ chữa thương đan dược do mình luyện chế đút cho nó một viên, rồi đem nó thu vào trong linh thú đại dưỡng thương. Mấy món trung cấp pháp khí tùy tiện tìm một cái chữ. Góc truyện audio.com, vật đại bỏ vào, trong bốn chữ vật đại, Lục Bình tìm được 180 cây 500 năm linh dược. Trong đó Hải Diễm Môn tu sĩ dẫn đầu một mình đã có 120 cây, xem ra y ở trên thương sơn trong vườn linh dược thứ ba thu hoạch cực lớn. Linh thạch tổng cộng 10000 viên, giúp cho Lục Bình hơi kích động. Hắn rốt cục lại có một khoản linh thạch có thể cung cấp chi xài rồi. dùng huyết kỳ đan dược tìm được 5 bình, đoạn thời gian gần nhất tu luyện đan dược coi như là không cần dầu gì, chẳng qua là đan dược này phẩm chất đều bình thường, nếu có thể tìm được một ít thượng phẩm dung huyết kỳ đan dược lục bình gần đây sắp đạt tới dung huyết tầng 2 đỉnh phong tu vi nói không chừng có thể mau sớm đột phá. Tu sĩ dẫn đầu trừ một phù bảo ra, còn tìm được một viên dung huyết đan. Vật này kể từ khi lục bình dung huyết thành công chưa hề thấy qua nữa, đây cũng coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Phù bảo là do kim đan tầng 2 tu sĩ chế luyện, chỉ có thể sử dụng một lần nữa. Bất quá phù lục mới tinh nói cho lục bình biết vị hải diễm môn tu sĩ dẫn đầu này có thể có thân phận không đơn giản. Cũng kỳ quái, lục bình tiêu diệt hoặc cùng đối địch với những kẻ đều có chút thân phận không đơn giản. Hắn cười khô một tiếng, đem chuyện này ném ra sau ót. Trong chữ vật đại của Vương Tuệ Mẫn có một ngọc giản liên quan tới trận pháp. Lục Bình đối với trận pháp không có hứng thú, chỉ có thể đưa cho Hồ Lệ Lệ nghiên cứu. Từ trong nội dung tìm được huyễn vụ khói mê trận do ả bố trí, Lục Bình y theo trong ngọc giản giới thiệu đem trận bàn bố trí ở phía trước tìm được. Trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng qua là linh thạch linh tài ở phía trên đều bị Lục Bình dùng sơn băng chấn nát cả. Trước mắt trận bàn này không dùng được nữa, vì phương vị tướng khảm linh thạch cùng linh tài phía trên trận bày Lục Bình không biết. Cách chương.